Ở cùng anh chị em
và
ở cùng
ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa phán cùng các môn đệ rằng: Các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con, hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con. Để như vậy các con nên con cái của cha các con, đấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành, kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như cha các con trên trời là đứng hoàn hảo. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và anh chị em, qua những bài kinh thánh trong tuần này của tuần thứ nhất mùa chay, Chúa kêu gọi chúng ta không phải chỉ dừng lại ở 10 giới răn là chớ có giết người. Và ở đây Chúa đòi chúng ta bước lên một bước rất là cao. Trong cái luân lý bình thường ở trần gian và cái quan niệm sống của trần gian là người ta yêu những người thân nhân thôi và ghét thù địch. Như trong Cựu Ước chúng ta đọc, chúng ta thấy rất là rõ ràng. Họ đánh ở cái thành nào là họ tru hiến hết thành đó. Ngay cả những em bé cũng bị giết chết. Điều đó là điều chúng ta không thể chấp nhận được trong thời đại này. Bởi vì chúng ta đã nhận lãnh được cái sứ mệnh lời của Chúa, tình yêu của Chúa 2000 năm rồi. Chúng ta nhìn lại ở trong quá khứ, chúng ta thấy những cái lời dạy ở trong quá khứ và ở trong Cựu Ước nó rất là xa với cái lời chân lý của Chúa Kitô. Vì trên thế giới này có nhiều tôn giáo khác nhau và chỉ có một tôn giáo duy nhất là chính con Thiên Chúa làm người, chính con Thiên Chúa từ trời xuống với chúng ta, làm người ở giữa chúng ta. Còn tất cả mọi tôn giáo khác là nỗ lực của con người đi tìm Thiên Chúa. Cho nên không có một tôn giáo nào trên thế giới này dạy con người yêu thương cả kẻ thù địch mình. Và chúng ta cứ đọc lướt qua tất cả những cái giáo lý của các tôn giáo thì chúng ta thấy rõ ràng tất cả những tôn giáo đều diễn tả một cách nào đó lờ mờ về ông trời, về Thượng Đế, về Thiên Chúa mà thôi. Còn riêng ở trong Kitô giáo, chính Chúa Giêsu từ trời xuống, mà trong Phúc âm Thánh Gioan chương 3 Ngài cũng xác nhận là chưa có ai lên trời hết, chỉ có con người từ trời mà xuống mà nói những chuyện ở trên trời. Ngài biết rõ những chuyện ở trên trời và Ngài mời gọi chúng ta đi một bước cao hơn trong cái nhìn của Thiên Chúa Cha, trong cái tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa Cha. Cho nên Chúa nói rõ ràng, người xưa là người ta dạy là hãy yêu thân nhân, ghét kẻ thù. Còn ta bảo các con hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho ngài bắt bớ và nguyền rủa các con. Để như vậy các con nên con cái của cha các con trên trời, đấng ngự trên trời. Chúng ta muốn nên con cái của cha trên trời là chúng ta phải cùng một cái nhìn, cùng một tình yêu, một ước muốn với Chúa Cha. Còn nếu chúng ta đi một con đường khác hoàn toàn ngược với Chúa Cha, nghĩa là chỉ có yêu thân nhân mình và ghét kẻ thù, thì Chúa nói người ngoại đạo họ cũng làm như vậy thôi, đâu có gì khác đâu. Và họ chỉ dừng lại ở những cái mục tiêu của trần gian là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú của trần gian thôi, chứ người ta không có cái cùng đích vĩnh cửu. Còn chúng ta, dù chúng ta nghèo, dù chúng ta không có một cái địa vị xã hội cao như người ta, nhưng mà chúng ta hơn người ta ở chỗ chúng ta biết chúng ta đi về đâu, chúng ta biết chúng ta tin vào ai, và chúng ta đang sống và đang làm cái gì. Còn mọi người chỉ dừng lại ở chỗ là tiền bạc và hưởng thụ ngay lập tức ở đời này với những tranh đua của trần gian, và cái giá trị đó chỉ trong vòng 100 năm trở lại với đời mình thôi. Và cuối cùng là còn lại một nắm tro tàn. Để làm cái gì thì họ hoàn toàn không biết, và họ cũng không quan tâm tới. Còn chúng ta được Chúa mời gọi có một cái nhìn cao hơn và xa hơn tất cả mọi người. Những cái mà người ta đang tranh chấp với nhau thì cũng giống như mấy em bé 2-3 tuổi nó giành lộn những món đồ chơi, và những món đồ chơi đó cho những người lớn không biết làm gì hết, để chặt nhà không biết làm gì hết, vì chúng ta không chơi những đồ chơi của con nít. Thì Chúa mời gọi chúng ta bước tới những cái cao hơn, chứ không phải những cái tranh giành về tiền bạc, về lạc thú trần gian, về địa vị xã hội, hay lời khen tiếng chê của người đời. Không ai có thể đem lại hạnh phúc thực sự cho chúng ta được. Vì mỗi người không làm chủ được mạng sống của mình thì làm sao mang hạnh phúc cho người khác được. Và thứ hai, mỗi người đều có những cái khuyết điểm, những cái đam mê. Chẳng hạn như lấy một người chồng hay một người vợ mà chuyên môn ngoại tình, họ đang bị trói buộc trong cái nô lệ của tính dục, họ chưa ra được, thì làm sao họ đem hạnh phúc cho mình được. Chúng ta rơi vào và kết bạn với một cái người mà họ lấy tiền bạc làm cùng đích, họ lấy danh vọng trần gian làm cùng đích, và cả đời họ chỉ lo bao nhiêu đó thôi. Mà trong khi đó chúng ta đi theo Chúa Kitô là con của Cha trên trời, chúng ta lo làm đẹp lòng Chúa Cha, thì dĩ nhiên hai bên xung đột với nhau, đó là chuyện bình thường. Vì chúng ta đã chọn sai ngay từ cái nền tảng rồi, khi chúng ta lập gia đình. Cho nên khi chúng ta biết là hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa, thì đừng có vội vàng đặt cái hạnh phúc của mình nơi người nào hết. Và khi nào gặp một người cùng một hướng đi, cùng một cái nhìn về chân thiện mỹ là Thiên Chúa, thì may ra mới trở nên một người đồng hành với mình trên con đường đi về với Thiên Chúa là Cha yêu thương của mình. Thì lúc đó mình mới có thể có một gia đình hạnh phúc hơn những người khác một chút. Nhưng mà không phải người bạn đời đó sẽ mãi mãi đem mình hạnh phúc đâu. Chúa mới là người bạn, người đồng hành với chúng ta. Chúa Giêsu đến để đồng hành với chúng ta và đưa chúng ta đến với Chúa Cha. Ngài chấp nhận cái chỗ rốt cùng của nhân loại, và Ngài gánh cả những tội lỗi của chúng ta trên thập giá. Cho nên Chúa là Thiên Chúa đích thực, mà Ngài hạ mình xuống để đồng hành với con người chúng ta. Tại sao chúng ta lại từ chối tình yêu của Thiên Chúa đấng yêu thương chúng ta cho đến chết, để chúng ta đặt cái hạnh phúc của mình nơi những con người đầy những tham vọng, những đam mê bất chính, và cuối cùng cũng phải chết, thì có ai đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng ta được ngoài một mình Thiên Chúa? Cho nên khi chúng ta đặt tất cả hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa thì chúng ta không có buồn chán, chúng ta không có bị thất tình, chúng ta không có đau khổ, ngay cả khi người bạn đường của mình đã rẽ hướng. Vì vậy mà Chúa là gia nghiệp đời con, là hạnh phúc duy nhất của đời con, là cùng đích của đời con. Cho nên con sống tất cả cho Chúa, là Thiên Chúa của con, là vua tình yêu của lòng con, thì đời con mãi mãi là bình an và hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta cùng một cái nhìn của Chúa Cha, cùng một tư tưởng, một tình yêu với Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta sẽ cùng với Chúa Giêsu trên thập giá luôn luôn yêu thương vô điều kiện và cầu nguyện ngay cả những người đóng đinh Chúa Giêsu, lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Chúa không có tức giận họ, Chúa yêu thương họ và Chúa cầu nguyện cho họ, muốn những điều tốt nhất cho họ là được hưởng hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Vì vậy, bao lâu mà chúng ta sống trên trần gian là bấy lâu chúng ta còn cái cơ hội để chúng ta hình thành một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Còn khi mà chúng ta lấy con người mình làm trung tâm thì chúng ta sẽ thù hận người này, người kia và chúng ta sẽ trở nên những nạn nhân của sự thù hận, của bao nhiêu cái hiềm khích, đố kỵ nhau. Chúng ta không có bình an, không có hiệp thông với Chúa, không có hiệp thông với nhau thì chúng ta được cái gì? Chúng ta không được gì hết. Chúng ta chỉ nhận cái sự bất hạnh và xây cái hỏa ngục cho chính mình, cho cái tổ ấm của mình. Vì vậy, mùa chay thánh này, Chúa mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi những ích kỷ của mình, hãy bước ra khỏi những đam mê bất chính của mình, hãy nhìn nhận sự thật về mình, nhận lãnh tất cả từ nơi Chúa, để chúng ta biết cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa về những hồng ân Chúa ban cho mình mà mình thấy là tốt lành, và dám cảm tạ Chúa ngay cả khi những người xung quanh mình là những người không có tốt như mình. Mình vẫn cảm tạ Chúa cho con cơ hội để đền tội, cho con cơ hội để triệt tiêu cái ích kỷ, cái tự ái, cái kiêu căng của con và bao nhiêu cái đam mê bất chính của con. Để thước đo của tình yêu là sự hy sinh, con hy sinh cuộc đời con cho Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện với tất cả những tâm tình cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, cả những lúc khó thương nhất, thì những lời cầu nguyện đó nó nâng chúng ta lên để chúng ta trưởng thành trong đức tin và trong tình yêu với Chúa, yêu Chúa vô điều kiện. Đó là những cái hoàn cảnh chứng tỏ chúng ta yêu Chúa vô điều kiện. Và có như vậy thì cuộc sống của chúng ta luôn luôn nó đang trên đường tiến tới sự hoàn thiện hơn, như Cha chúng ta trên trời là đứng hoàn thiện. Chúng ta chấp nhận sự thật mình là người tội lỗi, nhưng không được đứng lại ở trong cái tình trạng tội lỗi đó, vì Chúa Giêsu đang kéo chúng ta lên. Chúng ta không ở lì trong tình trạng tội lỗi được, mà phải trở nên thánh thiện hơn, để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa cột trói chúng ta với Chúa Giêsu và chấp nhận đóng đinh trên thập giá với Chúa Giêsu, đóng đinh tính xác thịt của chúng ta, những đam mê về tính dục, đam mê về những ham mê danh vọng, tiền bạc, lời khen tiếng chê của trần gian, để chúng ta biết quên mình hoàn toàn như Chúa Giêsu. Và nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu và Thánh Thần của Chúa, chúng ta mới có thể tha thứ được, chúng ta mới có thể yêu vô điều kiện, chúng ta mới có thể cầu nguyện cho những người đóng đinh chúng ta mỗi ngày là những người hiềm khích chúng ta, hiểu lầm chúng ta, làm khổ chúng ta. Nhưng mà cùng với Chúa Giêsu, chúng ta xin Thiên Chúa Cha tha cho họ và cầu nguyện cho họ được ơn hoán cải, được ơn trở về với Chúa. Và cũng xin Chúa thương xót chúng ta là những người tội lỗi, cần sự trợ giúp của Chúa để thắng được cái tôi ích kỷ của mình, cái sự tức giận của mình. Và nhờ đó, mỗi ngày chúng ta nên một với Chúa Giêsu hơn, bởi vì chúng ta không còn sống cho mình nữa, mà là Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Và Ngài ban Thánh Thần tình yêu để chúng ta có cái sức mạnh mà làm đẹp lòng Thiên Chúa, có sức mạnh yêu thương ngay cả kẻ thù của mình, những người làm khốn khổ mình. Và sức mạnh đó không phải đến từ con người đâu, mà đến từ Thánh Thần tình yêu của Chúa qua bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích mình máu của Chúa, qua tác động thần linh của Chúa giúp cho chúng ta. Và chúng ta chỉ biết cảm tạ Chúa, tâm hồn của chúng ta nó bình an, nó thanh thản, bởi vì Chúa là vua bình an, là vua tình yêu vô điều kiện của Ngài, giúp cho mỗi người chúng ta một đời sống hạnh phúc ở giữa trần thế này. Và có như vậy, Mùa chay thánh này giúp cho mỗi người chúng ta mỗi ngày nên hoàn thiện hơn như cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện.